vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Năm 2008, Jay Allen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố giai đoạn 3. Hơn một thập niên sau khi hồi phục, ông đã thành lập quỹ ung thư da Úc, hy vọng có thể hỗ trợ những bệnh nhân có trải nghiệm tương tự và thúc đẩy các thông điệp về an toàn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Mọi người thường không nghĩ là bạn cần phải thoa kem chống nắng, đặc biệt là vào mùa đông. Nhưng ở nhiều nơi tại Úc, mức độ tia UV là 3 trở lên, ngay cả trong những tháng mùa đông. Vì vậy, thực sự quan trọng khi bạn ra ngoài, và thậm chí bạn nghĩ rằng, ôi trời, hôm nay nhiều mây. Nhưng chúng tôi chắc chắn khuyên bạn nên xem xếp hạng tia UV trên điện thoại của mình. Và thường như tôi đã đề cập, mức độ là 3 trở lên mỗi ngày. Bạn nên tuân thủ 5 quy tắc an toàn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bao gồm cả việc thoa kem chống nắng.
Được biết, nó có tỷ lệ ung thư hắc tố cao nhất thế giới và là loại ung thư phổ biến thứ 3 tại quốc gia này. Kem chống nắng đã là trọng tâm của các thông điệp về an toàn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong nhiều thập niên, nhưng một phúc trình mới đã nêu lên những lo ngại. Báo cáo từ nhóm bảo vệ người tiêu dùng Choice đã phát hiện ra rằng chỉ có 4 trong số 20 sản phẩm kem chống nắng phổ biến tại Úc mà họ đã thử nghiệm thực sự phù hợp với xếp hạng hệ số chống nắng hay SPF mà họ tuyên bố. Việc thử nghiệm không có nghĩa là các sản phẩm kem chống nắng không hiệu quả, nhưng chúng có thể không hiệu quả bằng như được tuyên bố. Giám đốc điều hành của Choice là Ashley De Silva cho biết vấn đề ở đây là một số sản phẩm không phù hợp với những gì họ đã tuyên bố.
Chúng tôi đã chọn một loạt các thương hiệu, nhiều sản phẩm mà tôi nghĩ mọi người sẽ quen thuộc trên khắp cả nước. Một điều nổi bật là chúng không phù hợp với thương hiệu. Bạn có thể thấy các thương hiệu như là Cancer Council hay là Neutrogena. Cả hai đều là một trong 4 loại kem chống nắng hiệu quả, nhưng cả hai đều có các sản phẩm không đưa ra tuyên bố. Vì vậy, điều này không nhất thiết liên quan đến thương hiệu, mà là cụ thể với một sản phẩm. Trong một trường hợp nào đó, chúng ta có sản phẩm đạt điểm thấp tới 4 khi được quảng cáo là 50 cộng, thấp đến mức chúng tôi đã thử nghiệm lại trong một phòng thí nghiệm riêng với một lô sản phẩm khác và kết quả là điểm 5.
Theo Cục Quản lý Hàng hóa Trị liệu TGA, các sản phẩm kem chống nắng có SPF 30 đã gây hiệu quả khi sử dụng, trong khi sản phẩm trong khoảng từ 30 đến 59 có khả năng bảo vệ cao. TGA cho biết bất kể thương hiệu và mức SPF của họ là gì, kem chống nắng chỉ cần được thoa thường xuyên. Theo báo cáo của Choice, một nửa trong số 16 sản phẩm vẫn nằm trong phạm vi SPF từ 30 đến 50. 6 trong số đó nằm trong phạm vi từ 20 đến 30 và có thể kém hiệu quả hơn nếu bạn thường xuyên ra ngoài trời. Choice đã liên lạc với các thương hiệu sau báo cáo của họ và trong khi tất cả thương hiệu đều nói rằng họ bảo vệ sản phẩm của mình. Ashley De Silva cho biết TGA cần phải hành động.
TGA cần phải xem xét thực tế rằng điều này quá khác biệt và những gì chúng tôi yêu cầu họ làm. Ít nhất là đối với thử nghiệm tuân thủ 16 sản phẩm mà chúng tôi đã thử nghiệm, không đáp ứng được các tuyên bố của họ.
Trong tuyên bố với SBS News, TGA cho biết họ đang điều tra các phát hiện từ Choice và sẽ thực hiện hành động theo quy định cần thiết. Trong khi đó, các chuyên gia và người ủng hộ cho biết thông điệp về an toàn dưới ánh nắng mặt trời vẫn như vậy và tầm quan trọng của kem chống nắng không thay đổi. Jay Allen một lần nữa cho biết.
Nếu đang sử dụng kem chống nắng tại thời điểm này và nó có hiệu quả, bạn không bị cháy nắng thì hãy tiếp tục làm như vậy. Nhưng tôi đoán chúng ta sẽ đợi đến vòng thử nghiệm thứ hai được thực hiện. Nhưng chúng ta chỉ tuân theo những gì các nhà khoa học và nghiên cứu chỉ ra, và đó là kem chống nắng. Bạn biết đấy, có thể ngăn ngừa ung thư da, bao gồm ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vẩy và một loại u ác tính cụ thể. Vì vậy, cho đến khi các nhà nghiên cứu lên tiếng và nói rằng kem chống nắng không tốt cho bạn, thì chúng ta có thể chạy theo thông điệp đó. Nhưng chúng ta chỉ cần tuân theo khoa học tại thời điểm này.
Còn giáo sư David Weissman từ Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer cho biết các phương pháp tiếp cận khác để bảo đảm an toàn dưới ánh nắng mặt trời cũng quan trọng. Ông cho biết kem chống nắng chỉ là nên tuyến phòng thủ cuối cùng.
Chúng tôi khuyên mọi người nên tìm bóng râm để tránh nắng, bảo vệ da bằng nón, kem chống nắng, hoặc là mặc quần áo bảo hộ. Nhưng kem chống nắng thực sự là lớp bảo vệ cuối cùng cho làn da không được bảo vệ bằng các biện pháp khác. Vì vậy, nó không bao giờ nên là lớp bảo vệ đầu tiên. Nó là thứ mà chúng ta thoa lên da, mà chúng ta không thể bảo vệ theo những cách khác được.
Trong đó, Tamara Dawson là người sáng lập mạng lưới ủng hộ ung thư hắc tố và ung thư da. Bà đề nghị kiểm tra bức xạ cực tím hay UV trước khi mọi người ra ngoài trời.
Điều quan trọng là tất cả người Úc phải thực sự hiểu chỉ số UV là gì ở nơi họ sống và mức độ UV là bao nhiêu. Vì vậy, ở Melbourne, chúng ta có thể cẩn thận hơn một chút khi không dùng kem chống nắng vào mùa đông. Nhưng chắc chắn ở Queensland và ở các nơi khác của Úc, tất cả người Úc đều có cơ hội thực sự để biết mức độ tiếp xúc với UV của họ.
Kể từ những năm 1980, Úc đã áp dụng chiến dịch y tế công cộng nổi tiếng Slip, Slope, Slap để bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Giáo sư Whiteman cho biết các biện pháp chống nắng có thể có tác động khác nhau đối với người có màu da khác nhau. Với sự gia tăng của làn sóng nhập cư vào Úc, ông cho biết, do đó các nhà chức trách cần phải xem xét lại thông điệp của mình.
Hãy xem, chắc chắn sẽ có những thách thức truyền thông mới, vì không còn chiến lược chung cho tất cả mọi người. Chúng ta cần bảo đảm những người có nguy cơ cao hơn, duy trì mức độ chống nắng rất cao của họ, và cảnh giác với việc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Nhưng cũng có những người khác có nguy cơ thấp hơn nhiều. Trên thực tế có nguy cơ thiếu hụt vitamin D. Chúng ta phải bảo đảm rằng những người đó nhận được thông điệp đúng về cách bảo vệ bản thân khỏi tình trạng thiếu vitamin D.
Tamara Dawson đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống nắng vào thói quen hàng ngày.
Vì vậy chúng ta có mức độ tia UV thực sự cao và khắc nghiệt ở Úc. Vào giữa mùa hè, chỉ số tia UV của chúng ta đạt 12, 13, 14 và mức độ ở Anh hoặc châu Âu vào thời điểm cao điểm của mùa hè chỉ là khoảng 6. Vì vậy, có rất nhiều thứ mà tất cả chúng ta có thể thực hiện theo thói quen hàng ngày của mình để bảo vệ chúng ta khỏi một số mức độ tia UV khắc nghiệt này. Các chuyên gia thường nói với chúng ta rằng việc tiếp xúc ngẫu nhiên đó là đi bộ đến cửa hàng hoặc lấy đồ ăn. Vì vậy, không chỉ ngày nào chúng ta ngồi trên bãi biển, chúng ta cần nghĩ đến việc tiếp xúc với tia UV của mình.
Đối với Jay Allen, kinh nghiệm mắc bệnh ung thư hắc tố luôn trong tâm trí anh ấy. Anh ấy cho biết kem chống nắng là trọng tâm trong thói quen bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời của mình.
Tôi biết bản thân mình, vợ và các con tôi, chúng tôi đều thoa kem chống nắng đều đặn mỗi ngày. Nó có hiệu quả là chúng tôi không bị cháy nắng. Nhưng chúng tôi cũng khuyên bạn nên tuân theo 5 quy tắc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.